Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Quan tâm bởi tình yêu. Ai từng chăm sóc cha mẹ lớn tuổi đều cảm nhận sự vất vả ra sao rồi. Thế nhưng sẽ khác nhau tùy vào cung cách chăm sóc và cả tình yêu có thể trao ban giữa những người yêu thương nhau. Xin chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Phúc âm Luca, chương 4, câu 38 đến câu 39. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét. Rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh cho mẹ vợ của ông Phi-e-rơ rất quen thuộc với hầu hết con dân Chúa. Nhưng hôm nay chúng ta dành thì giờ đọc chậm rãi, ghi nhận từng chi tiết xảy ra trong câu chuyện để học theo gương mẫu Chúa Giêsu quan tâm đến gia đình của người theo Ngài cách đầy lòng yêu thương. Thứ nhất, khi ông Phi-e-rơ đi với Chúa và đoàn sứ đồ đến nhà hội thờ phượng Đức Chúa Trời, thì trong lúc ấy, mẹ vợ của ông đang bị bệnh sốt rét nằm trên giường, theo Phúc âm Mát chương 1 câu 30. Thử hình dung xem, cảnh nhà đơn chiếc, một người bệnh nặng. Thời đó bệnh sốt rét được xem là bệnh nan y. Người lãnh đạo gia đình vắng mặt thường xuyên. Những thành viên trong nhà sẽ như thế nào? Bình an vui vẻ, bối rối lo âu, chán nản tuyệt vọng. Đang lúc cảnh nhà như thế, thì Chúa Giêsu và đoàn môn đồ đến nhà. Có thể gần đến bữa ăn, tâm trạng của người trong gia đình thật rối bời phải không? Ngại ngùng, cáu gắt trước việc bất như ý như thế này. Tại sao hôm nay lại đến nhà mình chứ? Sao ông Phi-e-rơ không lựa lời cản ngăn để lúc khác ghé cũng được kia mà? Chẳng phải chỉ một mình Chúa, mà còn cả đoàn thế kia thì biết làm sao? Tính toán cách nào cho kịp đãi khách đây? Chúng ta có thể cảm thông với người trong gia đình của ông Phi-e-rơ trong cảnh này. Nếu là thành viên trong gia đình đó, phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Có hân hoan chào đón Chúa Giêsu và đoàn môn đồ hay không? Hay là kéo ông Phi-e-rơ vào bếp và trút bực bội vì ông đã không giúp được gì lại còn gây khó khăn cho cảnh nhà đơn chiếc như thế này? Hoặc là cằn nhằn, ông kéo họ về thì làm gì được thì làm đi, cho ông biết thế nào là khó khăn. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy một bức tranh khác về cảnh nhà của ông Phi-e-rơ khi đọc kỹ phân đoạn Kinh Thánh mô tả câu chuyện Chúa Giêsu bước vào nhà của ông Phi-e-rơ. Một bức tranh sống động về sự quan tâm bởi tình yêu và lòng biết ơn được bày tỏ qua sự phục vụ nhanh chóng ngay sau khi mẹ vợ ông Phi-e-rơ được chữa lành. Khi Chúa Giêsu cùng đoàn môn đồ vào đến trong nhà ông Phi-e-rơ, hẳn là các bạn của ông Phi-e-rơ đã biết nan đề của ông nên mau mau trình bày với Chúa Giêsu như tường thuật trong Phúc âm Mát chương 1 câu 30. Tức thì, chúng thưa với Ngài về chuyện người. Đặt mình vào chỗ của ông Phi-e-rơ thì cũng thật khó mở lời với Chúa về cảnh nhà của mình. Nhưng tình yêu quan tâm trong các bạn đã thay ông làm điều đó rồi. Thật nhẹ nhõm phải không? Tình yêu trong lòng những người con Chúa là sợi dây thiêng liêng buộc chặt nhau trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Có lúc chẳng cần nhiều lời vẫn cảm thông sẻ chia. Đó là dây liên lạc trọn lành của tình yêu, theo Colosse chương 3 câu 14. Tình yêu quan tâm lẫn nhau được bày tỏ theo nhiều cách khác nhau, không chỉ chung lời cầu thay mà còn cụ thể qua những việc làm thiết thực trong mối liên hệ trọn lành. Như một nhóm trung niên đến thăm làng nọ, mang theo thức ăn, quần áo đến cho dân làng. Đang lúc ở đó, cả nhóm gặp một người anh em cùng đức tin, cánh nhà đơn chiếc, chỗ ở vá víu, không dám gọi là nhà. Không hứa hẹn gì vì nhu cầu quá sức của nhóm này, nhưng khi về nhà ai cũng canh cánh bên lòng về túp lều siêu vẹo đó. Trong một lần gặp nhau, họ quyết định cầu nguyện xin Chúa mở đường để họ có thể chung tay xây lại căn nhà nhỏ của người anh em nọ. Nào giàu có gì nên họ bắt đầu bằng số gom góp ít ỏi của người trong nhóm. Kế đến họ chia sẻ mong ước tốt đẹp này cho những người thân yêu trong gia đình, rồi bạn hữu. Cứ thế người này sẽ chia cho người khác. Thật lạ lùng, họ không chỉ xây được một ngôi nhà tường gạch mái tôn cho người anh em họ gặp, mà còn có thể xây thêm một nhà như thế cho người cùng khu vực trong cảnh tương tự. Khi cùng nhau bước vào ngôi nhà khang trang, ai cũng khóc vì cảm động về tình yêu Chúa đang tuôn chảy giữa những người thuộc về Ngài. Người anh em nhận nhà chỉ có thể nói, Chúa thương mình quá, Chúa gửi anh chị em đến giúp mình, phước hạnh quá. Quan tâm là bông trái của tình yêu. Nếu lòng chúng ta ngập tràn tình yêu Chúa, chắc chắn chúng ta biết mình phải làm gì cho người khác trong mỗi tình huống Chúa đặt mình ở đó. Thứ hai, cách Chúa Giêsu quan tâm bởi tình yêu là gương sáng để chúng ta noi dấu chân Ngài. Thử nghĩ xem, sau khi ở nhà hội ra, Chúa cùng đoàn môn đồ đến nhà ông Phi-e-rơ để làm gì? Chữa bệnh hay muốn nghỉ ngơi? Hẳn chúng ta có thể hình dung được, như mỗi Chúa Nhật sau buổi thờ phượng Chúa, ai nấy đều mong mau mau về nhà ăn trưa nghỉ ngơi, phải không? Khi bước vào nhà ông Phi-e-rơ, điều đầu tiên là Chúa Giêsu lắng nghe môn đồ trình bày nan đề của gia đình ông Phi-e-rơ. Và hẳn khi trình bày cho Chúa, các môn đồ mong muốn Chúa giúp đỡ chữa lành cho bà cụ đang nằm trên giường bệnh. Chúa Giêsu có thể quở trách môn đồ, tại sao không chờ cho xong bữa ăn, khỏe khoắn một chút rồi giúp bà ấy cũng được. Nằm đã lâu, bây giờ nằm thêm một chút cũng đâu có trở ngại gì. Thế nhưng Thánh Kinh tường thuật, sau khi nghe môn đồ trình bày, ngay tức thì Chúa Giêsu đã đến gần, nghiêng mình. Ông Mác ghi là Ngài bèn lại gần cầm tay bà đỡ dậy. Mác chương 1 câu 31. Đây là điều khác lạ đối với người Do Thái, vì đàn ông Do Thái tránh tiếp xúc gần gũi với phụ nữ. Chúng ta còn nhớ người đàn bà Samari đã ngạc nhiên quá đỗi khi Chúa Giêsu nói chuyện và xin nước lúc ngồi ở giếng Si-kha, theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 9. Chúa Giêsu vẫn có thể chữa lành cho bà cụ này mà không cần đến gần hoặc không cầm tay bà. Nhưng cách Chúa hành động cho thấy sự quan tâm của Ngài vượt lên trên những lề thói con người đặt ra. Ngài bày tỏ sự quan tâm trong tình yêu thương, gần gũi, đem đến cho bà cụ này không chỉ sự chữa lành cơn bệnh mà còn mở ra cho bà thấy tình yêu thương lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho con người, không phân biệt giới tính hay tuổi tác lẫn thân phận nghèo giàu. Phải chăng bà cụ cảm nhận được tình yêu lẫn sự nhân từ của Đức Chúa Trời qua hành động của Chúa Giêsu, nên bà bày tỏ lòng biết ơn qua việc trỗi dậy phục vụ mọi người? Để quan tâm cứu giúp, Chúa Giêsu đã đặt nhu cầu của người khác ưu tiên hơn nhu cầu bản thân Ngài. Bà cụ này phải được quan tâm chữa lành trước việc Chúa và môn đồ sẽ nghỉ ngơi ăn uống như thế nào. Có phải lúc nào con người cũng vì lợi ích của người khác hơn là lợi ích bản thân không? Câu trả lời chính xác là thông thường thì không, vì ai cũng dễ dàng coi nhu cầu của mình quan trọng cấp bách hơn người khác. Phải chăng bởi thực trạng này mà sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy hội thánh Chớ chăm về lợi riêng mình, mà phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy noi gương của Chúa Giêsu. Theo Philip chương 2 câu 4 câu 5. Một gia đình nọ đang có người khách ở xa đến, muốn trao đổi về công việc làm ăn và sau đó dùng bữa tối chung với nhau. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reng. Có giọng gấp rút. Nghe xong, người chủ gia đình nói lời xin lỗi người khách và hẹn hôm khác vì anh phải giúp đem một tín hữu vào bệnh viện. Người nhà không có ai ở gần nên họ gọi nhờ anh giúp không chậm trễ được. Người khách không vui. Vì khó khăn lắm anh mới đến đây, những mong giải quyết hôm nay cho xong. Bây giờ phát sinh chuyện này thật khó chấp nhận. Anh hỏi, người ấy và anh có họ hàng không? Vì sao mà việc làm ăn quan trọng như thế lại phải bỏ qua để đi lo cho người dân? Hễ ai bệnh anh cũng đều giúp hả? Sao họ không gọi người khác mà gọi anh? Mà anh á, thì cũng có thể chuyển ca này cho ai đó trong nhà thờ cũng được mà. Trong khi người khách càm ràm thì chủ nhà đã thu xếp xong. Anh trả lời vội vàng. Tôi biết anh không hài lòng. Tôi cũng thấy ngại lắm khi phải xin lỗi anh như thế này. Nhưng vì Chúa đã khiến anh ấy nhờ đến tôi, thì tôi cần phải giúp người anh em này. Chúa đã dạy, phải quan tâm đến ích lợi của người khác, nên mong anh thông cảm. Người khách tỏ ra bực bội. Tôi chẳng muốn sống giống như anh chút nào, lúc nào cũng nghĩ tới người khác trước, chán thật. Đúng vậy, không có Chúa Giêsu và tình yêu Ngài trong lòng, thì làm sao có thể quan tâm tới người khác và xếp những nhu cầu cá nhân xuống khỏi chỗ ưu tiên được. Cần thực hành theo gương mẫu của Chúa Giêsu ngay trong mấy gia đình của mình. Nếu vợ chồng con cái đều sống đúng lời Chúa, theo mẫu mực của Chúa thì phước hạnh phong phú mỗi ngày là dường nào. Học cách quan tâm đến nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân, bày tỏ tình yêu kiên nhẫn nhân từ của Chúa vượt khỏi mọi định kiến xã hội, thì dòng tình yêu lưu xuất sẽ đem yên ủi đến cho cuộc đời và cũng nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự phục vụ Ngài như cách mẹ vợ ông Führer đã hành động. Xin Chúa là nguồn tình yêu, tuôn chảy tình yêu Ngài vào đời sống chúng ta mỗi ngày. Vậy, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Theo Ê-phê-sô chương 5, câu 1 đến câu 2. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi Cha đặt trong con một tình yêu, tình yêu với dân tộc con, khi Cha cho con thấy những điều quanh con, tận lòng con khát khao được thấy nơi này nhận biết Cha. Nguyện cầu Cha xót thương dân tộc con. Và Chúa ơi hãy đến viếng thăm nơi này, khi chúng con tìm kiếm mặt Ngài. Nguyện Cha ơi xin lắng nghe tận trái tim con luôn mong ước được nhìn thấy muôn dân thờ vương Ngài. Nguyện thần Chúa hãy đến đôi môi mỏi lòng, yêu thương Cha chạm đến.